Dạ, Nam Mô Bố Tha. Dạ, con tính hạnh thành kính đảnh lễ chư Đông Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư mùng 8 tháng 6 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 10 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm phiền não tiếp theo sẽ do Ni sư Liệu Pháp giảng giải với sự điều hòa của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, chúng con xin thành kính Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha.
Tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến thiên hành tức thiện thể năng giải đại vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức cấp ba sanh.
Dạ, Nam Mô Bố Tha. Dạ, con kính tri ân sư Minh Hạnh. Dạ, chúng con kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm ngày 8 tháng 6 năm 2011. Phiền não, chúng con cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha.
Nam mô Bụt Thầy Giả, kính đại lễ chư Tôn Đức, tôn trọng quý Phật tử. Thưa vị, trong đề tài về phiền não đó, ngày hôm qua thì chúng ta làm quen với một số khái niệm. Hôm nay chúng ta nói về những tâm bất thiện, và ngày mai chúng ta nói về thuộc tánh bất thiện. Nhưng mà riêng về tâm bất thiện ở đây thì chúng ta chỉ cố gắng đề hẳn một bài nói về tâm bất thiện, là bởi vì chính những tâm bất thiện này cho chúng ta thấy cái nét rất là đặc biệt của thằng A Tỳ Đàm. Là khi A Tỳ Đàm nói về tâm bất thiện hay là tâm thiện thì A Tỳ Đàm đặc biệt đi vào trạng thái của tâm hơn là đi vào cái hành tướng liên hệ đến người này người kia. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở trong cái tối thượng đức của chúng ta như là một tâm bất thiện, là cái tâm tàn nhẫn hay là tâm kiêu mạn, hoặc giả là cái tâm mình tìm cách để mà mình sát sanh trộm cắp vân vân. Nhưng mà khi chúng ta đi vào thế giới của A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng ở đây đề cập đến những trạng thái, và do cái trạng thái như vậy nên chi có những cái sự phân chia, ví dụ như tham thì có tám loại, tám thứ tâm, sân chỉ có hai, si chỉ có hai, Mặc dù chúng ta có thể nghĩ rằng người thì tham nhiều hay người kia sân nhiều, người kia si nhiều, nhưng mà chúng ta tự hỏi tại sao tham có thứ 8 mà sân thì chỉ có 2 và si có 2 không? Chỉ có 2, đó cũng là một điều rất là thú vị khi mà chúng ta đi vào thế giới của A Di Đà, nói về tâm qua cái trạng thái, và từ đó chúng ta có một phân loại. Nhưng bây giờ chúng tôi mời quý Phật tử Khoa Kỳ đọc cho phần chân tâm, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh giảng sư. Hôm nay là ngày giảng của Ni Sư Liệu Pháp. Ni Sư Liệu Pháp trên đường về chùa và sẽ vào rung, nhưng mà không biết khi nào. Do vậy đã có lời thỉnh cầu trước để đi Pháp Tân sẽ là vị điều quyết. Bây giờ mời cô Vô Thường Hoàng Nghị đọc cho phần chánh tâm, sau đó chúng ta sẽ thỉnh lên đi Pháp Tân. Nếu Ni Sư Liệu Pháp vào cùng kịp.
Sa thú lành thai, con kính thầy ăn thừa tội giác đẳng. Sau đây con xin phép đọc phần A của bài phiền não hôm nay. Giáo trình A Tỳ Đàm phiền não phần A, tâm bất thiện, akusula citta. Bất thiện là tâm chẳng lành, chẳng tốt, tâm xấu, tâm quấy, tâm thấp hèn, tâm hạ tiện, tâm bất thiện có ba. Tâm tham, tâm sân và tâm si. Bất thiện có năm nghĩa: 1. Bệnh hoạn, 2. Không tốt đẹp, 3. Không khôn khéo, 4. Tội lỗi và tạo ra nhân xấu, 5. Là quả khổ. Trái lại với năm điều kể trên là năm nghĩa của thiện. Tâm tham, lớp Pasita. Tâm tham là ý muốn, tâm nhiễm đắm, tâm chấp trước, tâm luyến ái. Tâm đắm nhiễm tức là trạng thái tâm thu hút đối tượng. Tâm tham có 8 thứ: 1. Thọ hỷ hợp tà vô trợ, 2. Thọ hỷ hợp tà hữu trợ, 3. Thọ hỷ ly tà vô trợ, 4. Thọ hỷ ly tà hữu trợ, 5. Thọ xả hợp tà vô trợ, 6. Thọ xả hợp tà hữu trợ, 7. Thọ xả ly tà vô trợ, 8. Thọ xả ly tà hữu trợ. Nhân sinh tâm tham có 4, tục sanh có nghiệp tham liên hệ. 2. Nối từ đời trước đã tham. 3. Thường gặp cảnh tốt chung. 4. Hay gặp cảnh vừa ý riêng. Tâm tham, thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tham, thọ hỷ hợp tà vô trợ là do lòng ham muốn một cách vui thích, với một quan niệm sai lầm được khởi lên một cách nhanh chóng không cần sự trợ giúp. Ví dụ, một người vào chùa thấy tượng Phật bằng vàng khởi lên lòng tham muốn, lấy một cách vui mừng và mau lẹ, đó nghĩ rằng không tội. Lòng ham muốn lấy là tham, vui mừng là thọ hỷ, mau lẹ là vô trợ, cho là không có tội là tà kiến. Nhân sinh thọ hỷ có 4: 1. Tục sinh bằng tâm thọ hỷ, 2. Thiếu sự suy xét tế nhị, 3. Thường gặp cảnh tốt, 4. Không gặp sự suy dâm. Tham, thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Thế nào là tâm tham, thọ hỷ hợp tà hữu trợ? Tâm tham, thọ hỷ hợp tà hữu trợ là lòng ham muốn sanh chung với sự vui mừng và có sự hiểu lầm, nhưng tâm này khởi lên một cách chậm chạp do ngoại cảnh hoặc nội tâm khởi lên đôi ba lần. Thí dụ như người vào chùa thấy tượng Phật bằng vàng, sau một lúc suy tư hay nhìn tượng Phật bằng vàng nhiều lần mới khởi lên lòng tham muốn lấy. Tham, thọ hỷ ly tà vô trợ. Tham, thọ hỷ ly tà vô trợ là lòng ham muốn có sự vui mừng nhưng chẳng có sự chấp sai, và khi tâm này khởi lên một cách mau lẹ không chần chờ. Ví dụ như người vào chùa thấy tượng Phật bằng vàng liền vui mừng và lấy ngay, nhưng người ấy biết là có tội. Chú thích: biết có tội là sự ly tà. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng phần A của bài học hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh đại đức ạ.
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Khai Già. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không? Dạ, em cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái phần gọi là tâm bất thiện Akusala Citta. Thì chúng ta được biết đó là cái tâm A Tỳ Đàm có nói đến cái nhóm tâm tâm nó thuộc về nhóm tợ tha. Cái nhóm thứ hai là nhóm chỉ cho nhóm bất thiện. Cái nhóm thứ ba là nhóm thuộc về nhóm thiện. Thì ở cái phần mà hôm nay chúng ta học đó, đó là nói đến cái nhóm bất thiện, đặc biệt là kể cho 12 tâm bất thiện, trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và chúng ta tìm hiểu qua cái phần A này đó là nói đến những cái phần, được nói đến một phần của nhóm tâm tham. Thì trước tiên chúng ta nói rằng là trong cái nghĩa, trong thường đó là trong kinh đó, chúng ta được biết qua kinh đó, những cái gì mà Đức Phật này dạy ở trong kinh đó, thì nó mang tính cái giống như dựa vào cái nghĩa lý mà Đức Phật ngài dạy. Ví dụ như ngài nói đó là cái tâm đó là tâm bất thiện, tâm tham cũng là tâm bất thiện, sân cũng là tâm bất thiện, si cũng là tâm bất thiện. Thì chúng ta được biết như là kinh, trong những cái đoạn kinh hay là những cái bài kinh mà Đức Phật ngài chỉ cho những cái tâm bất thiện, thì dựa vào cái nghĩa lý, mà Đức Phật ngài dạy như vậy. Riêng cả Tỳ Đàm thì chúng ta biết rằng là được phân tích rõ và là giải thích tỉ mỉ rõ ràng từ ở cái nhóm tâm bất thiện nó tới có tới 12 tâm lận, chứ không phải là chỉ là tham, là sân, là si không, mà nó là tới 12 tâm. Nó dựa vào 12 tâm là dựa vào tính chất của mỗi tâm và mỗi một cái khía cạnh của tâm mà nó có đến tới 12 cái tâm bất thiện. Thì trước tiên á, chúng ta thấy cái tâm thiện là cái tâm gì? Cái tâm thiện là tâm lành, tâm tốt đẹp, tâm cao thượng, hay là tâm mà luôn luôn có cái quả đưa đến sự an vui. Đó là tâm thiện. Nhưng mà ngược lại tâm thiện đó là tâm bất thiện. Tâm bất thiện ở đây thì chúng ta được biết nó chẳng lành. Đối với các ngài định nghĩa rằng là nó chẳng lành, tức là nó cũng không tốt đó. Nó không phải là nó trái ngược lên những cái điều thiện, mà nó là điều bất thiện. Và nó cũng không phải là cái tâm tốt, mà nó là tâm xấu. Ngược lại nó tâm xấu, hay là tâm ác quấy, hay là tâm mà nó là thấp kém. Ví dụ như là chúng ta đã biết là ở trong kinh Đức Phật này dạy rằng đấy là pháp hạ liệt, hay là tức là sự chỉ cho cái pháp thấp kém đó, hạ tiện đó, và thường là nó cho đến cái quả xấu, quả khổ. Ngược lại với cái tâm thiện là vậy, ngược lại với cái tâm thiện là vậy. Cho nên là cái tâm thiện thì chúng ta hiểu rằng nó không phải là cho cái quả lành, mà nó là cái quả nó chẳng phải lành, nó đưa đến cái quả khổ là vậy. Thì là nó là thường tâm thấp kém, hay là nó là một cái tâm xấu quấy, như vậy là được gọi là cái bất thiện. Thì bất thiện ở đây trước tiên là như chúng tôi đã nói, nó có ba cái phần: nhóm tham, nhóm sân và nhóm si. Thì cái nhóm tham ở đây đó thì chúng tôi chỉ giảng cái phần A, giảng phần A là chúng tôi sẽ nói đến trước tiên là chúng ta sẽ nói đến cái tâm tham đó. Khi mà nói đến tâm tham thì cái tâm tham ở đây đó là cái gì? Một cái điều đó là chúng ta nó là một cái tính chất là tham đắm hay đắm nhiễm một cái gì đó, nó đắm trước một cái gì đó, hay nó tham đắm một cái trước một cái gì, hay nó miến ái. Thì mình bây giờ một người mà đắm nhiễm về 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 sắc thân cũng được gọi là tham, tức là người mà trau chuốt về sắc thân rồi tô son phết phấn hoặc là chăm chút từng cái bằng những cái vật gì đó ở bên ngoài, thì cái đó được gọi là mình thương mến hay là mình ái luyến với cái thân của mình, trau chuốt với cái thân của mình. Rồi hoặc là mình ưa thích đến một cái gì đó và cái vật gì mà mình sử dụng, cái vật đó là thí dụ như nó lớn là căn nhà, nó là chiếc xe hay nó là một cái mảnh đất, còn nếu mà nó nhỏ là những cái vật dụng sử dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình, thí dụ như là những cái vật gì mà mình ưa thích, mà thường là quý vị biết rằng là tham mà nặng á, tham mạnh á, tham cực mạnh á, thì nó trở thành cái gọi là chấp thủ. Và theo giáo lý Duyên Khởi á, đó là hãng mà ái thì nó phải là duyên cho thủ. Thủ ở đây là cái mà tham nó cực mạnh sẽ nó dẫn đến cái gì đó mà phải gìn giữ, ôm ấp, bảo vệ hay là ôm ấp lấy nó, thì cái đó được gọi là sự chấp thủ. Như vậy thì cái tham ở đây theo định nghĩa tức là cái gì mà mình ưa thích cả những cái thân, hay là mình ưa thích sự tái sanh. Một người mà ưa thích trong cái sự ái luyến đó thì thường dẫn đến cái sự tái sanh. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Alo. Alo. Dạ dạ, cảm ơn cô Anicha. À, con kính đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu mới vừa vào rung. Thì khi mà mình nói đến tham ở đây đó là một cái gì đó mà mình ưa thích trong sự tái sanh, ái luyến. Ví dụ một người mà mong muốn là mình có mặt ở đời sau, mình hoặc là mình ái luyến làm cái tái sanh ở đời này đời sau, hả, mình sanh làm sanh làm loài người á, nhân loại á, thì mình mong là được mình làm người nam hay người nữ hay là cái gì đó còn tái sanh, thì cái điều đó nó là thuộc về cái ái luyến để hướng đến cái tái sanh. Còn mình ái luyến ở trong ưa thích ở trong ngũ dục, thỏa thích ở trong ngũ dục, tức là thỏa thích trong mắt, thỏa thích trong tai, hay là thỏa thích trong mũi, trong lưỡi, trong thân, thỏa thích trong những điều đó và mong muốn những điều đó, thì cái đó được gọi là tham. Mà thường tham á là nó thường đắm nhiễm trước những điều đó, nó luôn luôn tìm kiếm đối tượng để nó dính mắc vào đó, nó dính mắc vào đó, nó ngược lại với lại cái tâm sân. Thì ở đây là nói đến cái tâm tham là như vậy. Thì theo A Tỳ Đàm nó có đến cái 8 cái tâm tham lận, nó có đến 8 tâm tham lận. Mà cái tâm tham á ở đây được nói đến, tức là theo A Tỳ Đàm có đến 8 tâm tham, dựa vào cái tính chất của nó. Nó dựa vào cái thứ nhất là dựa vào cái nó có tương ưng với, nó có tương ưng với cái hiểu sai, tức là hay hoặc là cái tương ưng không hiểu, nó không tương ưng với cái hiểu sai, tức là tương ưng với tà kiến. Nó dựa vào cái tính chất là nó có trợ hay là nó không có trợ. Nó dựa vào cái tính chất cảm thọ, dựa vào tính chất cảm thọ, tức là nó một trạng thái cảm thọ bình thản hay là một cái trạng thái háo hức ở trong cái cảnh mà mình bắt, tức là thọ hỷ. Như vậy thì ở tâm tham nó có hai cái trạng thái, một là bình thản trước cảnh, hai là mình háo hức trước cái cảnh đó, thì cái đó được gọi là thọ hỷ. Nếu mà bình thản trước cái cảnh á thì cái đó được gọi là thọ xả. Nhưng mà nếu như mà háo hức trước với cái cảnh nào đó thì cái đó được gọi là thọ hỷ. Ở đây đó thì dựa vào như vậy cho nên trong A Tỳ Đàm phân ra làm tới 8 cái tâm tham: tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tham thọ hỷ hợp tà ly tà vô trợ, và tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tham thọ xả hợp tà vô trợ, tham thọ xả ly tà vô trợ, tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Tương tự như vậy. Như vậy thì dựa vào ba cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là nó có thọ hỷ và thọ xả. Đặc điểm thứ hai là nó có trợ hay là không có trợ. Đặc điểm thứ ba là nó có tương ưng với cái hiểu sai hay là nó không tương ưng với cái hiểu sai. Đó là tương ưng với tà kiến hay là không tương ưng với cái tà kiến. Đó là như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng được nói cái tâm tham thứ nhất, tức là tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, trước tiên là như vậy. Thọ hỷ như chúng tôi đã nói rằng bây giờ mình thấy cái cảnh nào, ví dụ bây giờ khi mà mình nói đến cái cảnh mà vật dụng mà mình vật dụng mà mình thấy, ví dụ như mình thấy cái máy nó đẹp, hay là mình thấy cái bình hoa nó đẹp, thì cái trạng thái mà mình nghĩ cái bình hoa nó đẹp là cái nó là điều hết sức tự nhiên. Nhưng mà mình nhận diện mà mình nhận thấy rằng bình hoa nó đẹp là cái chuyện hết sức là bình thản, bởi vì trong cái tự nhiên của nhân loại là như vậy. Nhưng mà khi mà mình ưa thích cái vật đó, mình muốn lấy cái vật đó, mà mình ưa thích một cách rất là háo hức, mình muốn làm sao lấy cho được cái đó, và khi đó đó là mình nghĩ rằng mình lấy cái vật này cũng không có cái phạm cái nghiệp gì hết á, không có phạm cái nghiệp gì hết, không có phạm nghiệp gì hết, thích lấy là lấy thôi, chứ mình không nghĩ rằng do cái nghiệp trộm cắp này đó mình sẽ nghèo nàn, hay là do cái trộm cắp này mà mình sẽ sinh làm người hạ tiện, vân vân. Mình không nghĩ như vậy, mà mình nghĩ rằng mình thích thì mình lấy, chứ không nghĩ là nó sẽ mang đến cái quả báo, hay hoặc là không nghĩ đến những cái quả báo khổ do cái ưa thích hay là mình lấy cái vật đó. Thì khi mà mình khởi lên cái tâm mà mình muốn lấy cái vật đó, mà mình khởi lên là mình lấy liền, chứ không cần phải suy nghĩ ở được cái vật này là của ba mình, của gia đình, của cha mình, hay là của mẹ mình, hay của thầy của mình, hay là của Phật tử, hay là của ai, vân vân, của ai. Mình không nghĩ là như vậy, mà khi mà mình khởi lên mình thích lấy là mình lấy ngay. Và trước khi khởi, ví dụ như trong kinh nói là khi mà mình khởi lên cái tâm như vậy á, mà mình nếu mà đòi gọi là một người phạm giới, phạm giới trộm cắp, thì giới trộm cắp có mấy cái chi: một là vật có chủ, hai là vật biết vật có chủ, ba là cố sức ráng sức lấy, và bốn là đã lấy được cái vật đó. Mình lấy được thì xem như là đức giới trộm cắp của mình. Còn nếu như mà mình chưa có đầy đủ bốn chi như vậy, mình muốn lấy, mình biết vật có chủ, mình cố tình mình lấy, và mình tìm cách này cách kia để mình lấy được, nhưng mà rốt cuộc mình chưa lấy được thì chưa được, chưa gọi là đức giới trộm cắp, nhưng mà nó đã khởi lên cái tâm bất thiện. Ở đây đó thì cái tâm tham ở đây là tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tức là mình thích một cái vật gì đó mà mình muốn lấy, mà mình không nghĩ rằng do mình lấy cái này, mình trộm cắp cái vật này của người này, rồi mình sẽ bị cái quả báo khổ, sinh ra làm người hèn hạ, hoặc là nghèo khổ, hay vân vân, hoặc là sinh ra làm người có của bị người ta trộm cắp, ví dụ vậy. Như vậy thì mình không nghĩ những điều đó, thì do mình không nghĩ như vậy là nó tương ưng với cái hiểu sai, với hiện tượng ưng với cái tà kiến, bởi vì mình không nghĩ đến cái quả báo khổ của nó, rồi mình không cần phải đắn đo suy nghĩ rằng cái này là của ai, của thầy mình, hay của Phật tử, hay của cha, của mẹ, hay là của anh em, của người thân của mình, hay hoặc là bất cứ của ai, không cần. Khi mà mình nghĩ lên những điều đó mình muốn lấy thì mình lấy ngay. Mình lấy ngay, thì cái tâm tham đó là cái tâm tham mà mình rất là háo hức với cái cảnh đó, mình rất là thích cái vật đó, rất là thích, muốn cho bằng được cái vật đó, thì cái đó được gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà mà vô trợ. Trở ở đây chúng ta hiểu rằng thọ hỷ nó khác với cái thọ xả. Thọ hỷ là một trạng thái háo ức, như chúng tôi đã nói, là một trạng thái háo ức muốn muốn cho được cái vật đó và mong muốn cho được cái phần đó. Một điều nữa là chúng ta thấy rằng cái tâm mà mình thọ, cái tâm tham thọ hỷ là mình háo hức, mình ưa với cái cảnh vật mà mình cái vật mà mình muốn, cái vật mà mình muốn lấy, bất cứ là một cái vật đó, là vật lớn, hãy mà tâm mình đắm nhiễm vào trong đó, mình thích thú vào trong đó, mình cố lấy được những điều đó. Và khi mà mình nghĩ rằng mình sẽ cố gắng lấy cho bằng được, và mình thích với cái vật đó rất là nhiều, mình ưa thích rất là nhiều, thì cái đó được gọi là thọ hỷ. Nhưng mà mình không cần phải suy nghĩ nhiều lần rồi mình mới quyết định lấy, mà mình nghĩ là mình lấy ngay, không cần phải đắn đo, không cần phải suy nghĩ lường tính gì hết, mà mình lấy ngay, thì cái đó được gọi là vô trợ, không cần có phải có trợ. Trợ ở đây đó thì có thể là trợ bằng cái gì? Trợ bằng cái, trước nhất là trợ bằng cái suy tư của mình, tức là trợ bằng cái tâm ý. Có người khởi lên muốn lấy cái vật đó, nhưng mà đôi ba lần họ mới lấy, tức là họ suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ nghĩ về của này của cha mình, hay là của này của mẹ mình, hay là của người thân của mình, mà bây giờ mình lấy thì không biết rồi ba mẹ mình sẽ nghĩ, mình phát hiện ra mình, hay hoặc là cái gì đó, mình suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng là thôi bây giờ đối đế quá, bằng cùng quá, thôi sinh ra trộm cắp. Họ suy nghĩ rất là nhiều, vài lần đắn đo như vậy, rồi cuối cùng họ mới quyết định lấy, thì cái đó nó được gọi là cái trợ, có hữu trợ. Ở trong đây là gọi là hữu trợ, mà trợ ở đây là trợ bằng cái tâm của mình, hay trợ bằng cái ý của mình. Nếu như mà mình nghĩ mà mình lấy liền, mình suy nghĩ mình lấy liền, không cần phải suy nghĩ nhiều lần, thì cái đó được gọi là vô trợ. Nhưng mà mình suy nghĩ nhiều lần, mình suy nghĩ nhiều lần, thì cái đó được gọi là hữu trợ. Mà trợ ở đây là trợ bằng gì? Trợ bằng cái tâm của mình, tức là tâm mình nhiều lần suy nghĩ. Cái trợ thứ hai nữa là nếu như mình đi một mình muốn ăn cắp, nhưng mà mình muốn lấy cái vật đó của ai, nhưng mà mình có một người nào đó, người bạn của mình, hay là những người mà gọi là cùng chung một cái việc làm giống như mình á, tức là đồng nghiệp á. Nếu là một người ăn trộm thì có một người chung gọi là đồng nghiệp, họ cũng đi ăn trộm, họ xúi giục mình bằng lời nói, thôi bây giờ anh lấy cái vật đó đi, hoặc là chị lấy cái vật đó đi, mình nghe cái lời nói, mình mà lấy được, chị lấy được cái vật đó được đó, thì thật sự ra đó là mình được lợi ích rất là nhiều, được lợi lớn rất là nhiều, lợi tức rất là nhiều. Thí dụ như vậy, thì mình nhớ lại cái lời người nói đó, lời nói của người đó, mình nhớ bằng cái lời nói của người đó, mình cuối cùng quyết định lại lấy, nhớ đi nhớ lại, lặp đi lặp lại, mình cố gắng mình lấy cái vật đó, thì cái đó được gọi là trợ. Trợ bằng cái gì? Trợ bằng bằng lời nói. Còn trợ bằng cái hành động, tức là họ ra cử chỉ, ra biểu hiện, phát tay hoặc là nháy mắt, mình nhìn thấy cái người đó ra dấu hiệu là bắt đầu là mình sẵn sàng mình lấy cái vật đó. Thì cái trường hợp mà họ biểu hiện bằng tay, biểu hiện bằng mắt hoặc là cử chỉ, thì cái đó được gọi là trợ bằng thân. Như vậy thì cái trường hợp mà vô trợ là trường hợp mà không cần phải trợ bằng ba cái trường hợp như chúng tôi nói, là trợ bằng thân, trợ bằng khẩu, trợ bằng ý. Mà ở đây đó là vô trợ là không cần trợ những điều đó, còn ngược lại là cái tâm hữu trợ. Ngược lại tức là nếu có trợ bằng cái điều đó, tức là có lời nói của người khác nhắc nhở, có người khác động viên, thì cái đó là trợ bằng khẩu. Nhưng mà thấy cái biểu hiện của người khác nháy mắt, hay hoặc là vẫy tay, hay ra dấu hiệu, thì mình hiểu ngay là mình sẽ lấy cái vật đó, là trợ bằng thân. Còn tâm mình suy nghĩ nhiều lần, rồi cuối cùng mình quyết định những điều đó, thì được gọi là trợ bằng ý, tức là trợ bằng cái tâm của mình nhiều lần suy tư như vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái tâm tham Thọ hỷ ngộ tà vô trợ là nó vui thích ở trong cái cảnh, mà vô trợ là không cần phải trợ những điều đó, mà rất là quan hỷ, rất là ưa thích những cái vật đó. Và tương ứng với cái tà kiến, tức là họ tà ở đây là tương ứng với cái tà kiến, tức là mình không có nghĩ rằng gì cái quả khổ. Và ngược lại cái tâm tham thứ hai ở đây được chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái tâm tham thọ hỷ hợp tà, thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Khi nãy là vô trợ mà bây giờ là hữu trợ, tức là có trợ bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Và bây giờ đó thì cái tâm tham thứ ba ở đây là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Ly tà vô trợ tức là không, mình vẫn có biết rằng ưa thích thì ưa thích cái vật đó, nhưng mà không có ưa thích thì ưa thích cái vật đó, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà mình làm những cái điều này đó, mình lấy của người khác á, trộm cắp của người khác á, thì mình sẽ bị quả báo khổ, cũng vẫn hiểu vậy. Nhưng mà vì đối đế hay là vì lý do này lý do nọ, nhiều cái lý do để rồi mình cuối cùng quyết định lấy những cái điều đó, thì mình vẫn hiểu rằng có quả báo xấu, quả báo xấu, quả báo khổ, nhưng mà mình cũng lấy. Thì cái đó nó không có tương ứng với tà kiến, nhưng mà nó là cái trường hợp thứ ba mà chúng ta hiểu là nó không có, nó vẫn thọ hỷ nhưng mà nó là vô lưu tà, nó không có dính, nó không có tương ứng với tà kiến, mà nó không có tức là trước tiên là thấy nó không có trợ, và cái thứ tư là nó có trợ, tức là có trợ bằng cái sự suy nghĩ, hay là có trợ bằng hành động, hoặc là có trợ bằng sự suy nghĩ. Như vậy vậy là cái tính chất của tâm tham á, chúng ta thấy rằng là nói đến cái tâm tham như chúng tôi đã nói là tham thọ hỷ, và nó có bốn cái tâm, chỉ nói đến cái tâm tham thôi. Và ở đây đó, khi mà nói đến tâm tham á, thì có lẽ là những cái phần B là phần sau, để thỉnh các vị giảng sư, các ngài sẽ giảng tiếp tục cái phần B. Còn riêng chúng tôi chỉ nói phần A. Còn riêng mà bây giờ chúng tôi nói đến cái phần mà cái nhân mà gọi là nhân để tạo ra cái nhân mà để sinh ra cái tâm tham á, thì phải nói rằng không phải đơn không, mà nó sinh ra ở hiện tại liền. Nó tới có những cái nguyên nhân mà nó có thể là do đời trước, nhưng mà nó cũng có những cái nguyên nhân ở hiện tại. Và ở đây đó chúng ta biết rằng một là mình tục sinh á, là phải có cái nghiệp tham thế đã, có nghiệp tham đó nè, tức là phải có cái tâm tham nó tương ứng, và nó có tâm tham tương ứng, nó liên hệ, như vậy thì cái tâm tham đó nó sẽ sinh khởi, chứ không phải là không có tâm tham, hay là tham ở trong dục, hay là tham trong cái sự ái luyến, hay là tham ở trong cảnh sắc, cảnh vân vân, thì cái đó được gọi là tham. Nhưng mà phải tục sinh là phải có cái nhân tham cái đó, và có nhân tham liên hệ, cái nó phải có cái việc gì đó, tức là mình phải có tạo cái nhân tham từ trước, đã mình đã tạo cái gieo cái nhân tham đó. Cái thứ ba nữa là mình gặp cái cảnh tốt, gặp cảnh tốt như chúng ta gặp một cái người khác phái đẹp, đẹp ở khía cạnh này hoặc đẹp ở khía cạnh kia, thì chúng ta gặp cảnh tốt, hoặc chúng ta gặp một cái vật gì đó, cái vật dụng mà chúng ta xài, chúng ta ưa thích cái gì đó, cái bàn, cái đèn, cái ghế, cái gì đó mà chúng ta ưa thích ở trong đó, thì nó phải gặp cái cảnh đó. Còn cái xấu á, thì thật sự ra thì nó khó hơn. Cái xấu thì ít có ai ưa, nhưng mà nói cái tâm tham này hẳn nó có gắn liền vô, thì ở góc độ nào, ở góc độ của người này á, thì nói rằng nó xấu, nhưng mà ở góc độ người khác ấy, thì họ nhìn ở khía cạnh khác thì họ vẫn thấy là đẹp. Đó là như vậy. Thì bởi vì sao? Bởi nó gắn liền với cái nhân tham đó. Cái thứ ba là gặp cái cảnh tốt là vậy. Còn cái thứ tư là cái cảnh nó phải là vừa ý, và cái cảnh nó vừa ý là mình hài lòng á, và mình hài lòng dù cái vật đó, như chúng tôi đã nói là đối với người này thì không có phải là mặn mà lắm, không phải là ưa thích lắm, nhưng mà đối với mình lại là mặn mà ưa thích những cái vật đó, những cái vật đó. Nhưng mà đối với mình thì không mặn mà, không ưa thích, nhưng mà người khác lại ưa thích, thì tùy vào một góc độ. Và cái do họ gặp cảnh vừa lòng đó, riêng của mỗi người đó, cho nên là họ khởi lên cái tâm tham. Thì ở đây chúng tôi xin trình bày cái tâm tham, như chúng tôi đã nói là tâm tham nó có tới 8. Dạ, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ trình bày là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Và tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, như chúng tôi đã giải thích khi nãy. Còn những cái tâm thọ xả thì nó có tương tự như vậy, nhưng mà cái tính chất nó là khác. Nó có tương, xả là một trạng thái bình thản trước một cảnh, một người gì mình thấy cái vật gì đó mà mình ưa thích ấy, và mình ưa thích ấy, mà mình ưa thích một cách bình thản, là vì cái cảnh cái vật này mình đã thấy hoài rồi, giờ có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà có lấy, có thì ưa thích, ví dụ như vậy. Một cái trạng thái mà mình thường đã gặp hoài cái cảnh đó, bây giờ mình gặp lại thì cũng không háo hức, nhưng là mình mới gặp lần đầu tiên, hay là cái cảnh gì đó mà mình ưa thích háo hức, thì có lẽ là những cái tâm tham sau á. Thì ở đây chúng tôi trình bày hai cái tâm tham đầu thôi, cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ và tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Có lẽ là còn sáu cái tâm tham còn lại, những cái tâm bất thiện sau, thì con kính thỉnh chư Trung Đức có thể giảng tiếp. Con xin được xuống hết.
Nam Mô Bụt Thầy Gia. Xin phép Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng tôi có vài lời đề nghị. Bài học hôm nay chúng ta học về tâm bất thiện. Lẽ ra thì phần A chúng ta chỉ phân hai phần thôi. Phần A là 8 tâm tham do Đại Đức Pháp Tân giảng. Còn cái phần B đó, tức là 4 tâm sân và 2 tâm si, thì chúng tôi giảng. Và thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ điều hợp thảo luận. Còn nếu mà quý vị phân và ngắt ngang nửa chừng đó thì nó kỳ lắm, tức là tâm tham giảng chưa hết thì qua đến phần B, rồi cái phần C đó, hai tâm sân, rồi bắt qua một phần tâm hoài nghi, thì vậy phần D tức là phần còn lại chúng ta khỏi cần phải phân chia như vậy, chúng ta chỉ phân hai phần thôi. Do vậy cho nên bây giờ xin mời Phật Tử MC tiếp tục đọc cho cái phần đọc cho hết 8 tâm tham, tức là những cái tâm tham thọ hỷ hoặc là ly tà gì đó, rồi sau đó thỉnh để Đức Pháp Tân tiếp tục giảng cho đến khi nào mà giảng hết 8 tâm tham, thì lúc đó sẽ qua cái phần B, tức là 4 tâm sân 2 tâm si. Hai tâm sân, hai tâm si, lúc đó chúng tôi sẽ giảng. Xin mời quý vị.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nha. Dạ, sở hữu lành thầy, chúng con thành kính trường Thượng Bạch Tuệ Siêu. Dạ, con xin phép được đọc tiếp phần B ạ. À. Phần B, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ là lòng tham muốn có sự vui mừng, không có sự hiểu lầm, nhưng khi khởi lên do lòng ngoại cảnh kích thích nhiều lần hay nội tâm nhiều lượt suy nghĩ. Thí dụ như người vào chùa thấy tượng Phật bằng vàng, lòng ham muốn khởi lên nên lấy một cách vui mừng, nhưng vì biết có tội nên chần chờ, sau nhiều lần suy tư mới lấy. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ là lòng ham muốn lấy một vật vì thói quen nên không có sự vui mừng, chỉ lấy một cách thản nhiên với quan niệm cho rằng không có tội và lấy một cách mau lẹ. Thí dụ như một người tánh quen ăn cắp vặt nên vào chùa thấy một cái chai liền ăn cắp một cách mau lẹ và cho rằng không có tội, nhưng vì lấy vật tầm thường và lấy do thói quen nên tâm thản nhiên. Chú thích: thản nhiên là thọ xả. Nhân sinh thọ xả có 4. 1. Tục sinh bằng tâm thọ xả. 2. Có sự suy xét tế nhị. 3. Thường gặp cảnh trung bình. 4. Không gặp sự suy vong tàn tà. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả hoặc tà hữu trợ là lòng tham muốn một cách thản nhiên với quan niệm sai lầm và khởi lên một cách chậm chạp do ngoại cảnh nhiều lần kích thích hoặc nội tâm nhiều lực suy tư. Thí dụ, người vào chùa thấy chiếc lọ mình bằng sành, sau nhiều lần suy nghĩ mới lấy, nhưng lấy với tư cách bình thản, không vui mừng và cho rằng vô tội. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ là lòng ham muốn một cách thản nhiên, không có sự chấp sai, khởi lên một cách mau lẹ, không chần chờ. Thí dụ, như có người thấy tiền của người khác để, liền lấy với tư cách thản nhiên, bình thường, nhưng người ấy biết rằng có tội. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Thế nào là tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ? Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ là lòng ham muốn một cách bình thường và khởi lên chậm trễ do ngoại cảnh nhiều lần kích thích hoặc có sự suy nghĩ nhiều lần. Ví dụ như người ăn no, gặp người khác mời ăn thêm, bị mời nhiều lần người ấy mới ăn, với tư cách thản nhiên, không có suy nghĩ sai lầm. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng tiếp phần B bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Khai Gia. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Kính chào toàn thể quý vị. Thật sự ra khi nãy thì chúng tôi thấy hơi lạ lạ, phân chia ra làm 3 phần, phần A, phần B và phần C. Thì cái phần A chúng tôi thấy có nói đến chỉ có một cái tâm tham và những cái phần định nghĩa trước đó về cái tâm bất thiện thôi, cho nên chúng tôi không dám vượt qua khỏi cái rành làm trong phân giới hạn như vậy. Bây giờ thì con cũng tri ân thượng tọa Tề Siêu. Thượng tọa đã nói cái cách đó thì con cũng xin cố gắng giảng cái phần còn lại. Mong quý vị xin quý ngài cũng bỏ qua cho, cũng xin chia sẻ đến quý vị là như vậy. Bây giờ đó thì chúng tôi xin được tiếp tục giảng cho nốt cái phần B, tức là nói đến như là thượng tọa Tề Siêu đã phân khi nãy, là làm sao để giảng hết 8 tâm tham được xem như là phần A. Còn phần B là chỉ cho tâm sân, hoặc là phần C là chỉ cho tâm những cái tâm si, hai cái tâm si. Thì chúng tôi xin được nói tiếp cái phần A là nói đến 8, một trong 8 cái tâm tham này. Thì như chúng tôi đã nói khi nãy đó, là cái tâm tham hai cái tâm tham đầu là tâm tham tọa hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham tọa hỷ hợp tà hữu trợ, tức là, và hai cái tâm tham kế tiếp nữa là tâm tham thứ ba và tâm tham thứ tư đó là tâm tham thọ hỷ mà ly tà vô trợ. Như vậy thì cái tâm tham thứ ba ở đây á, là mình thấy cái vật đó mình cũng ưa thích, cũng háo hức, cũng ưa thích, nhưng mà mình vẫn nghĩ đến cái quả khổ khi mà mình trộm cắp hoặc mình lấy cái vật đó. Cái vật đó thì bất cứ một cái vật gì, nếu như trong cái hình ảnh cái ví dụ đó, và cái ví dụ là một người đi vô chùa và thấy cái tượng Phật bằng vàng, là mình thấy như vậy thì mình ưa thích, đó là một cái ví dụ vậy thôi. Nhưng mà bất cứ một cái vật gì mà mình thấy mà mình ưa thích, mà mình nghĩ rằng nó có cái tội lỗi, có cái nghiệp bất thiện khi mà mình trộm cắp những điều đó, thì nó không có tương ứng với cái hiểu sai, tức là hiểu tà kiến, hiểu sai. Vì mình cô Tiết Hạnh đưa tay, không biết cô Tiết Hạnh có ý kiến gì không ạ? Thấy cô Tiết Hạnh đưa tay á, dạ chắc có lẽ bấm nhầm. Dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Alo, xin cho hỏi lại là quý vị còn nghe được không? Cảm ơn cô Nguyễn Đức Hạnh. Thì như đã nói đó, tức là cái tâm tham thứ ba ở đây là vẫn, tức là không có tương ứng với cái hiểu sai, không có tương ứng với tà kiến, mà lại là vô trợ, tức là không có trợ bằng lời nói này, lời nói hay việc cử chỉ, hay hoặc là cái tâm của mình suy tư những điều đó. Rồi cái tâm tham thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, ly tà hữu trợ, tức là nó không, hồi nãy là hợp tà, tức là có tương ưng với tà kiến, tức là nghĩ rằng không có tội, còn bây giờ nghĩ rằng có tội nhưng mà vẫn lấy, khởi lên những điều đó, muốn lấy cho được cái vật đó, tương ưng thọ hỷ hợp tà hữu trợ, ly tà vô trợ, hữu trợ. Ở đây là mình không có cái sự trợ bằng lời nói hay việc làm hay hoặc là cái suy tư của mình. Và cái tâm tham thứ năm là chỉ cho tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Ở đây là nó chỉ có khác cái chỗ là cái trạng thái tâm. Và cái trạng thái tâm chúng ta biết là thọ hỷ là mình vui mừng, háo hức trước một cái cảnh gì đó, thì cái đó được gọi là hỷ. Nhưng mà một cái trạng thái bình thản, như là cái việc làm mà mình làm thường xuyên, mình thấy thường xuyên, mình nghe thường xuyên, hay hoặc là mình đã từng gặp như vậy, hay hoặc là từng với một cái người mà họ quen lấy như vậy, thì cái việc đó nó không còn là cái chuyện mà chúng ta thấy rằng cái tâm lý của họ khác đi. Thì cái trạng thái mà cái tâm lý của mình là thọ xả đó, là trạng thái bình thản trước cái cảnh. Trước cảnh, dù ví dụ như một người mà mới lần đầu tiên thấy một cái bình bằng vàng thì chắc có lẽ là họ thích thú lắm và họ háo hức lắm, nhưng mà cái người đã lấy nhiều lần như vậy, đã thấy nhiều lần như vậy thì cũng lấy, trước sau thì họ cũng sẽ lấy, họ khởi lên cái tâm tham, họ muốn lấy và họ cố tình lấy cho bằng được. Thì khi mà họ họ bình thản với cái vật đó, tức là họ không có háo hức lắm, thì cái trạng thái đó là trạng thái của cái tâm thọ thọ xả. Và ở đây đó, về một cái điều á, là nếu mà nói về cái quả báo xấu á, thì cái trạng thái tâm mà thọ, nếu mà mình khởi lên cái tâm bất thiện, thì nói đến tâm bất thiện á, nó có đến 8 tâm bất thiện, như vậy là tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, và tham thọ xả hợp tà vô trợ, tham thọ xả hợp tà hữu trợ, và tham thọ xả ly tà vô trợ, tham thọ xả ly tà hữu trợ. Thì nếu mà nói về một cái tâm mà khởi lên cái tâm bất thiện ấy, thì cái tâm bất thiện đầu tiên, tức là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thì cái tâm tham đó đó nó sẽ đưa đến cái quả báo xấu, quả báo xấu hơn những cái tâm tham khác. Bởi vì mình háo hức, mình mừng, thật là mừng, mình ưa thích, thật là ưa thích, nhưng mà lại là mình tương ưng với tà kiến nữa, và tương với tà kiến nữa, tức là mình không nghĩ rằng do cái sự trộm cắp đó, do sự ưa thích đó, mình trộm cắp đó mà đưa đến cái quả báo khổ, mình không nghĩ như vậy. Với những người, có những người như vậy đó, họ bình thản, họ không nghĩ đến cái quả báo khổ khi họ trộm cắp. Thì cái trường hợp đó là cái trạng thái tâm lý tâm của họ, tương ưng với cái tà kiến, mà vô trợ nữa, tức là không cần phải đắn đo suy nghĩ, không cần phải người này khuyến khích động viên, không cần phải người này ra dấu hiệu nháy mắt hay quẩy tay để rồi họ thực hiện những cái hành vi đó. Thì cái đó đó, cái tâm tham thọ thọ hỷ hợp tà vô trợ, nó dẫn đến cái quả báo khổ nhiều hơn là những cái tâm tham khác. Và nếu nói về tính chất á, thì chúng ta thấy rằng cái thọ hỷ á, nó vẫn là mang cái đến cái quả báo xấu lớn hơn. Nếu trường hợp ở trong tâm tham, cái quả báo xấu lớn hơn nặng hơn là cái thọ xả. Mà cái trường hợp tương ưng với tà kiến thì nó cũng là đưa đến quả báo xấu hơn là có tương ưng, không tương ưng với tà kiến. Và nó vô trợ thì cái quả báo xấu hơn là cái quả báo của cái người mà tức là cũng thực hiện cái tâm tham đó nhưng mà bằng cách thủ có trợ. Như vậy thì dựa vào tính chất của mỗi đặc điểm của trong 8 tâm tham đó, nó có 3 tính chất như chúng tôi đã nói, là nó thọ hỷ và thọ xả. Cái thứ hai là nó có tương ưng với tà kiến và không tương ưng với tà kiến, là nó gắn liền với cái hiểu sai và không gắn liền với cái hiểu sai. Rồi nó có cái trợ và cái không trợ, tức là có suy nghĩ nhiều lần mới làm, hay hoặc là có ai động viên mới làm, hoặc là có ai ra dấu hiệu ra dấu hiệu thì người đó mới làm thực hiện cái hành vi đó, thì cái đó đó nó khác nhau hoàn toàn. Như vậy thì ở cái tâm tham thứ nhất là thọ hỷ hợp tà mà vô trợ nữa, và nó không có cần trợ, thì khởi cái tâm bằng cái tâm tham, mà cái tâm tham thứ nhất đó thì cái quả báo đó, đó nó dẫn đến cái quả báo thống thiết khổ lớn hơn là thực hiện bằng những cái tâm tham khác. Như vậy thì nó vừa là tương ưng với thọ hỷ, nó vừa là tương ưng với cái tà kiến, mà vừa là vô trợ nữa, thì cái quả báo nặng hơn. Nếu như là cái tâm tham, mà cái tâm tham thứ 8 mà chúng ta được biết ở đây là tâm tham thọ xả mà ly tà mà hỗ trợ nữa, thì cái tâm tham đó nó quả báo nó nhẹ hơn. Thì theo chúng tôi được biết là như vậy. Như vậy thì để theo lời của Thượng Tọa Tỳ Siêu đề nghị, thì con xin trình bày ý nghĩa của tám tâm tham, mặc dù là còn nhiều cái ý nghĩa chi tiết ở trong cái tám tâm tham này nè. Chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức thảo luận thêm, nếu có thời gian thì Chư Tôn Đức sẽ bàn sâu vô thêm. Đến đây thì con xin được chấm dứt cái đoạn này ở đây, tức là phần A và phần B nói đến tám tâm tham. Còn những phần còn lại thì con kính thỉnh Chư Tôn Đức quan hỷ giảng tiếp tục. Dạ, bây giờ thì chúng con xin được phép xuống. Xin chào toàn thể quý vị.
Dạ, sau thứ lần tài, chúng con kính thiền để Pháp Tân đã giảng phần tâm tham. Để bây giờ thì con xin đọc tiếp phần tâm sân. Tâm sân, đồ xá chích tá. Cái nào là tâm sân? Tâm sân là trạng thái nóng nảy, bực bội, khó chịu, bất bình, phiền muộn, bất tội niệm. Tâm sân có hai: tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hỗ trợ. Nhân sinh sân có bốn: một, sân quen thành nết; hai, thiếu sự suy xét tế nhị; ba, thiếu học; ít nghe điều phải; 4, hay gặp cảnh xấu. Tâm sân thờ ưu hợp phấn vô trợ. Tâm sân thờ ưu hợp phấn vô trợ là lòng nóng nảy, khó chịu, phiền muộn một cách mau lẹ. Thí dụ, như một người bị kẻ khác vừa nói nặng một tiếng thì trong tâm đã nổi nóng. Nổi nóng đó là tâm sân thờ ưu hợp phấn. Vừa nghe nói lời nặng đã phiền là vô trợ. Tâm sân thờ ưu hợp phấn hỗ trợ. Tâm sân thờ ưu hợp phấn hỗ trợ là lòng nóng nảy, buồn bực, phẫn nộ khởi lên sau nhiều lần nghe thấy vân vân. Thí dụ, như một người nọ bị kẻ khác dùng lời thô lỗ mắng nhiếc, khi mới nghe chưa giận, nhưng khi nghe nhiều lần mới phát tâm sân. Nghe nhiều lần mới phát tâm sân là hỗ trợ. Tâm si, Mohacitta. Tâm si là lòng tâm tối, mê mờ, thiếu trí tuệ, đồng nghĩa với vô minh. Tâm si có hai loại: tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật. Nhân sinh si có bốn: một, do nghiệp si mê đời trước; hai, sinh nhầm đời nhiều sân hận; ba, thường gặp cảnh phiền não; bốn, pháp ngũ căn yếu. Trái lại với bốn điều trên là bốn nhân sinh trí tuệ. Tâm si hoài nghi. Tâm si hoài nghi là trạng thái mê mờ do nghi hoặc, phân vân, lưỡng lự, không biết tâm. Hoài nghi có hai cách: hoài nghi sự thông thường, A, hoài nghi sự thông thường; B, hoài nghi sự tu hành. Hoài nghi sự tu hành có 8 cách. Thứ nhất, hoài nghi Phật. Thứ nhì, hoài nghi Pháp. Thứ ba, hoài nghi Tăng. Thứ tư, hoài nghi Tam học. Thứ năm, hoài nghi ngũ quẩn. Thứ sáu, hoài nghi 12 xứ. Thứ bảy, hoài nghi 18 giới. Thứ tám, hoài nghi lý dân khởi. Hoài nghi sự tu hành là hoài nghi những pháp đắc chứng. Hoài nghi Phật có 5 điều. Hoài nghi sự đắc toàn giác. Thứ nhất, hoài nghi sự đắc toàn giác. Thứ hai, hoài nghi hào quang 6 màu. Thứ ba, hoài nghi hào quang chiếu sáng khi suy xét lý duyên sanh. Thứ tư, hoài nghi về thần thông của Đức Phật. Thứ năm, hoài nghi về nhất thiết chủng trí của Đức Phật. Chính mình sẽ cùng trở thành tiếp theo.
Dạ, còn xếp nguồn đức hạnh coi lại cái mic hình như không có được nghe. Con Anicca, con xin điền khuyết cho xếp nguồn đức hạnh để đọc tiếp phần D. Hoài nghi pháp có 5 điều: hoài nghi đạo, hoài nghi quả, hoài nghi niết bàn, hoài nghi pháp học, hoài nghi tâm thế. Hoài nghi tâm thế có 3: hoài nghi quá khứ, hoài nghi vị lai, hoài nghi hiện tại. Hoài nghi quá khứ có 5 cách: đời trước ta có không kìa, đời trước không có ta phải không kìa, đời trước ta giàu sang hèn nghèo hèn thế nào kìa, đời trước ta có hình dáng như thế nào kìa, đời trước ta có từ đâu sanh lại. Hoài nghi vị lai có 5 cách: đời sau ta có phải không kìa, đời sau không có ta phải không kìa, đời sau ta giàu sang nghèo hèn như thế nào kìa, đời sau ta có hình dáng như thế nào kìa, đời sau ta sanh ra như thế nào và chết sẽ sanh về đâu kìa. Hoài nghi hiện tại có 6 cách: đây là ta phải chăng, đây không phải là ta chăng, hiện giờ cái gì là ta, hiện giờ ta là cái gì, hiện giờ chúng ta chúng sanh và ta từ đâu sanh lại, nếu ta và chúng sanh chết sẽ sanh về đâu. Hoài nghi tăng có 2 điều: thánh tăng có thật hay chăng, phàm tăng có sự đắc chứng thật hay không. Hoài nghi tam học có 3 điều: hoài nghi giới học, hoài nghi định học, hoài nghi tuệ học. Tâm si phóng dật, tâm si phóng vật, tâm si phóng dật có trạng thái tâm mụ mịt mê mờ do sự loạn động lai chao toán loạn phan duyên theo trần cảnh, bất nhất tâm không an trú trong đề mục. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay về tâm sân và tâm si. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, tiếp theo trong bài học hôm nay là chúng ta học về tâm sân và tâm si. Tâm bất thiện có 12 thứ, 12 thứ tâm: 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. 8 tâm tham thì Đại Đức Pháp Tân đã giảng rồi, và bây giờ thì chúng tôi nói về 2 tâm sân và 2 tâm si. Có một vấn đề, thực ra thì nếu như là một cái lớp học, chúng tôi sẽ trình bày ở cái điểm này, có lẽ là quý vị sẽ, học viên sẽ nắm rõ hơn nữa. 12 tâm bất thiện đó thì luôn luôn có si tâm sở phối hợp. Dù trong 8 tâm tham hay trong 2 tâm sân cũng vẫn có thuộc tính si. Nhưng mà sở dĩ phân ra có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si đó, 2 tâm si được nói riêng đó, là bởi vì ở đây trong 8 tâm tham có 2 thuộc tính, có 2 nhân tương ưng là tham và si. thì lấy tham làm căn bản để đặt tên cho cái tâm đó, để khỏi nhầm lẫn với si ở trong tâm sân. Và trong tâm sân có hai cái nhân tương ưng, tức là sân và si. Vì vậy cho nên lấy sân làm căn bản để đặt tên là tâm sân. Còn hai tâm bất thiện còn lại đó, một tâm tương ưng với hoài nghi, còn một tâm tương ưng với phóng dật. Và cái tâm tương ưng hoài nghi, tương ưng phóng dật đó, vì không có nhân tham, không có nhân sân, mà chỉ có độc nhất, chỉ có duy nhất là có nhân tương ưng là nhân si, moha samyutta mà thôi. Vì vậy cho nên hai cái tâm bất thiện này mới lấy cái tên gọi là tâm si. Chúng ta nhớ rõ điều đó, chứ không phải là tâm tham, tâm sân. Nó không có si, không có thuộc tính si. Rồi chỉ có tâm si mới có thuộc tính si, không phải như thế. Cái khía cạnh thứ hai nữa là chúng tôi muốn trình bày cho quý vị rõ hơn cái điểm này, là nói về tâm bất thiện, nó có bốn cái điều gọi là samyutta, là bốn cái tương ưng. Nếu mà nói trên phương diện tương ưng tà kiến, thứ nhất là tương ưng tà kiến Đích thi gata samyutta. Đích thi gata samyutta ở đây đó là để chỉ cho cái thành phần của tâm tham, ở trong tâm tham mới có tương tà kiến. Thứ hai gọi patikha samyutta, tức là tương ưng phẫn nộ, là chỉ cho tâm sân, tâm sân mới có tương ưng phẫn nộ. Rồi có một thứ tâm mà tương ưng với hoài nghi, vichikicca samyutta. Cho nên ở đây chúng ta mới gọi là tâm si hoài nghi và một tâm tương ưng với phóng dật uthajjha samyutta. Cho nên chúng ta gọi đó là cái tâm si phóng dật. Như vậy ở khía cạnh thứ hai đó, chúng ta cũng nên hiểu cái sự phân loại đó theo theo tính cách là tương ưng, cái pháp tương ưng. Bây giờ khi mà đề cập đến tâm sân thì trước tiên là chúng ta định nghĩa tâm sân là gì. Ở đây thưa quý vị, vì rằng một cái trạng thái tâm nào mà nó có, nó liên quan đến cảm thọ ưu đu mà nó sát sa gạt tăng, tức là cái trạng một cái cảm thọ, một cái cảm giác không vui lòng hay cảm giác bực phiền, thì như vậy gọi là thọ ưu. Và tất nhiên tâm thọ ưu, tâm sân đó thì nó có cái tính cách gọi là dị ứng với đối tượng. Chữ pati khá, chữ pati có nghĩa là nghịch, đối nghịch. Còn chữ khá ở đây là từ cái căn hanati, pati hạ, pati hanati, và cái danh từ của nó là pati khá, thì có nghĩa là cái thái độ hay là cái đặc tính của cái tâm sân này là nó tương ưng với, chúng ta gọi là tương ưng phẫn, hay là tương phẫn nhuế, hoặc là tương ưng phẫn nộ. Kỳ thật thì ở đây đó, tức là nó tương ưng với cái trạng thái dị ứng đối tượng. Khi mà chúng ta bị buồn bực cái chuyện gì đó, cái này chúng ta không gọi là phẫn nộ được, mà chúng ta phải nói là cái sự dị ứng dị ứng của tâm lý, dị ứng tâm lý. Thì do vậy cho nên khi mà chúng ta định nghĩa về tâm sân á, tức là cái trạng thái tâm, một là nó cảm thọ một cái thứ tâm mà nó có cái cảm thọ là không hài lòng đối với cảnh. Thứ hai là một trạng thái tâm dị ứng đối tượng. Thì cả hai khía cạnh đó gom lại mới gọi là tâm sân, ý nghĩa của tâm sân. Thì cái tâm sân ở đây đó, chúng ta dựa trên phương diện các cái thuộc tính phối hợp thì chúng ta sẽ thấy rõ là nó chia ra nhiều cái trạng thái. Hỏi sân là gì? Thì chúng ta định nghĩa đơn thuần, sân là cái trạng thái bực bội, khó chịu. Nhưng mà sân đó chỉ là cái thuộc tính sân, sân tâm sở phối hợp thôi, đơn thuần vậy. Nhưng mà có một cái loại sân nữa gọi là sân tật, sân lận, sân hối. Tức là ba cái thuộc tính. Khi mà một cái trạng thái ganh ghét, ghen tị cũng làm cho khó chịu, thì cái sự khó chịu này được gọi là sân tật ít xa. Sân lận hay là lận sắc hay là bỏng sẻn. Khi mà một người mà họ có cái trạng thái là phiền phức, khi mà phải sợ người khác chia sớt với mình, thì như vậy cái trạng thái bỏng sẻn đó đó cũng là cái trạng thái bực bội khó chịu. Thí dụ như một người mà có cái tâm rộng rãi, xả tài, thì đối với họ đó, thì khi gặp cái đối tượng như người ăn xin chẳng hạn, hay gặp cái người nghèo khổ cần phải giúp đỡ, thì họ rất hoan hỷ để họ giúp đỡ. Nhưng mà nếu như một người mà có cái tâm bỏng sẻn, thì khi mà họ nghĩ đến cái chuyện mà tài sản của họ phải chia sẻ cho người khác, thì tự nhiên họ bực bội khó chịu. Thì bực bội khó chịu đó gọi là sân, mà sân lận, tức là lận sắc, hay là cái tâm sân bổn sẻn đó, bực bội. Khi mà mình không có muốn bố thí, mà hả, mình gặp cái người ăn xin mà họ đến trước cửa nhà làm phiền mình đó, thì tự nhiên cái tâm mình bực bội khó chịu với cái người ăn xin đó. Chứ không phải giống như một người có cái tâm xả tài, khi mà có cái đối tượng cần phải xả thí, thì tự nhiên người đó nghĩ rằng có cơ hội để mình làm phước rồi. Không phải nghĩ như thế. Cho nên cái trạng thái sân này gọi là sân lận. Còn một cái trạng thái sân nữa gọi là sân hối. Không phải vì khó ở trong người, như là sự bệnh hoạn, cái sự nóng sốt hay sự đau bụng làm cho mình bực bội, mà cũng không phải bực bội vì cái trạng thái ghen tị, mà cũng không phải bực bội vì cái thái độ bỏng sẻn, mà cái sự bực bội khó chịu đau khổ đó là do nơi cái sự ân hận day dứt ăn năn. Thì cái đó gọi là hối của cô chá. Chúng ta phải hiểu sân ở bốn cái trạng thái như thế: sân thường, sân tật, sân lận, sân hối. Bốn cái trạng thái sân nó tương ứng với bốn tâm sở sân phần, hay là bốn thuộc tính sân phần. Thì bây giờ chúng ta nói đến, khi mà chúng ta nói rõ về cái trạng thái của cái tâm sân đó, thì chúng ta phải hiểu qua về cái nhân sanh tâm sân. Cái nhân sanh tâm sân ở đây đó, chúng ta được đề cập đến là thứ nhất là đối với một chúng sanh nào mà ở trong đời quá khứ cái tâm nóng nảy tâm sân hận riết nó quen đi. Cho nên trong kiếp hiện tại họ cũng dễ sắp sanh lên tâm sân, là do nó có thường cận y duyên, cái thói quen, người ta gọi là sân quen thành nết. Cái nguyên nhân thứ hai đó, người mà có tâm sân được là tại vì người đã thiếu sự suy xét tế nhị. Thiếu sự suy xét tế nhị là sao? Tức là họ không có khéo tác ý. Chẳng hạn như là trường hợp Ngài Xích Lợi Phất, Ngài dạy cho các vị tỳ kheo là khi mà có người họ chửi mắng các hiền giả thì các hiền giả cần phải khéo tác ý rằng cái lời, cái âm thanh đó đó là cảnh thinh. Âm thanh mà người ta chửi, cái lời mà người ta chửi mắng ấy, nó chỉ là âm thanh, là cảnh thinh thôi. Cái gì mà tiếp thu được cảnh thinh này, tức là nhĩ, nhĩ thức, tức là có lỗ tai rồi mới phát sinh lên nhĩ thức. Mà cảnh thinh đó là vô thường, nhĩ căn này là vô thường, nhĩ thức cũng là vô thường. Cái gì vô thường cái đó là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Chúng ta khéo suy xét như vậy đó thì tâm sân nó cũng không có sanh khởi được. Còn đằng này một người mà họ quá nhạy cảm với cái lời chửi mắng mà họ không kịp khéo tác ý, không suy nghĩ theo pháp thì như vậy tâm sân khởi lên. Cho nên cái điều kiện, cái nguyên nhân mà phát sinh lên tâm sân là do cái người không khéo tác ý. Ở đây gọi là không có sự suy xét tế nhị đó. Cái nguyên nhân thứ ba đó, nhân sanh tâm sân thứ ba. Cái nhân sanh thứ ba này là thiểu học, ít nghe điều phải. Một người mà học nhiều, hiểu rộng về Phật Pháp, khi mà họ gặp hoàn cảnh trái ý nghịch lòng, do vì họ biết nhiều cái pháp môn mà tu tập, do vậy cho nên họ có thể dùng những cái pháp môn đó để mà họ có thể đè nén được cái tâm sân. Thí dụ như là chúng ta biết rằng cái trạng thái tâm sân là lửa thiêu đốt tâm can. Chúng ta biết rằng, chúng ta suy nghĩ rằng cái gì là bất toại nguyện thì cái đó là cảnh của tâm sân. Hay là chúng ta suy xét có cái thân đây phải chịu khổ là như vậy. Khi mà chúng ta có cái sự học nhiều hiểu rộng thì chúng ta suy xét ở nhiều mặt nhiều khía cạnh thì tâm sân nó cũng khó phát sinh được. Còn ngược lại một người ít học đó, họ gặp cái gì bất bình, họ gặp cái gì mà không được hài lòng thì họ khởi lên tâm sân tức khắc. Cái nhân sanh thứ tư á, tức là hay gặp bệnh xấu. Một người mà họ có nhiều cái phước báo á, ở trong đời sống của họ, họ thấy, họ thường thấy cảnh thích hợp như là cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Cho nên những người đó họ ít có cái sự phiền não, sân giận, nóng nảy. Chúng ta thấy những người mà họ giàu có, họ có ăn sung mặc sướng, họ chỉ biết vui chơi thôi, họ ít có tâm sân. Còn đối với những người mà nghèo khổ, họ phải gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng thường xuyên như vậy, đối ăn khát uống hay là gặp cái cảnh nhà dồ cột siêu chẳng hạn, thì như vậy tâm sân nó dễ khởi lên. Cho nên bốn nhân sanh tâm sân là như vậy, chúng ta phải hiểu. Một cái điều khác nữa là ở đây chúng ta nói về cái hình thức, hay là cái hình thức sanh khởi tâm sân. Cái hình thức sanh khởi tâm sân đó, nó chỉ có hai hình thức thôi. Nó có hai trường hợp, là trường hợp vô trợ và trường hợp hữu trợ. tâm sân mà sanh khởi một cách nhanh lẹ, vừa gặp cảnh đó, trái ý thì khởi lên cái tâm sân. Vừa gặp cảnh trái ý thì khởi lên cái tâm sân liền. Thì như vậy được xem như là tâm sân phụ trợ. Còn cái trường hợp tâm sân mà sanh khởi một cách chậm sanh khởi, hoặc là phải có điều kiện trợ sanh, chẳng hạn như là một người cái tánh của họ thì rất là vui vẻ, ít có giận ai lắm, nếu mà gặp cái gì trái ý nghịch lòng, lúc đó họ chưa khởi tâm sân đâu. Nhưng mà nếu như người kia mà họ chửi mắng nhiều lần, giữ mắng hoài đó, thì họ sẽ không có dằn được, họ mới khởi lên tâm sân. Như vậy gọi là sân hữu trợ. Hoặc là khi một người mà họ nghe người khác nói móc, nói khoe cạnh cái gì đó, lúc đầu họ chưa hiểu, cho nên họ không có giận. Sau đó họ mới khởi lên cái tâm bực bội, giận. Thì như vậy cái sân đó cũng sân hỗ trợ. Nó có cái câu chuyện vui mà chúng tôi kể để cho quý vị thấy cái trường hợp tâm sân hỗ trợ. Có cái ông hàng xóm đó, ông làm đơn, ông kiện ra tòa. Về kiện cái bà hàng xóm, bà láng giềng cách đây 2 tháng đã chửi ông ta, đã mắng ông ta là đồ khỉ đột. Thì quan tòa mới hỏi tại sao mà người ta mắng ông là đồ khỉ đột, cho đến bây giờ 2 tháng sau ông mới chịu, ông mới đi thưa, mới kiện. Thì cái ông hàng xóm kia đó, cái ông nông dân nọ, ông mới nói là tại vì khi bà nói tôi là khỉ đột á, tôi chưa biết mặt con khỉ đột như thế nào, cho nên tôi chưa có bực bội, chưa có giận. Mãi cho đến ngày hôm qua đó, tôi đi vào vườn thú, tôi thấy được cái mặt con khỉ đột, thành thử ra tôi mới biết là 2 tháng trước bà nói tôi là khỉ đột thì cái mặt nó xấu quá đi. Thì như vậy thưa quý vị, người ta chửi, hồi cái lúc mà người ta chửi đó, thì ông ta không, chưa có giận vì ông ta không có hiểu. Nhưng mà cho đến 2 tháng sau ông ta thấy mặt con khỉ đột, ông ta mới nghĩ ra được là cái chuyện lúc trước mà bà hàng xóm bà chửi như vậy đó, thì nó là tệ quá, cho nên tôi mới giận. Thì như vậy tâm sân sanh khởi muộn như thế, thì đây cũng gọi là cái tâm sân hữu trợ. Tâm sân hữu trợ, nhưng mà cái hữu trợ này thì nó hơi xa quá thưa quý vị, nó tới 2 tháng sau thì. Nhưng mà thường thường thì tâm sân hữu trợ nó chỉ gần một bên thôi, buổi sáng, buổi chiều, hay là chỉ cần có cái người ta châm dầu vào lửa mới giận nha, thì trường hợp đó cũng gọi là hữu trợ. Thí dụ như người đó nghe người kia nói xấu mình cũng chưa giận đâu, nhưng mà vì bạn bè ở bên cạnh đó, họ cứ lời ra tiếng vào, họ cứ châm dầu vào lửa, thì lúc bây giờ mới giận lên. Thì cái tâm sân mà giận muộn như thế thì cũng gọi là tâm sân hữu trợ. Nó chỉ có chừng đó. Cho nên khi mà chúng ta học về tâm sân đó, thì quý vị học theo cách này. Trước hết, tâm sân tương ưng với cái gì? Tương ưng với phẫn nộ, tương ưng với cái dị ứng đối tượng, cái trạng thái dị ứng đối tượng. Rồi về khía cạnh cảm thọ, thì tâm sân cảm thọ gì? Nó là cảm thọ ưu. Ở tâm sân đó có mấy cái trạng thái biểu hiện, thì nó biểu hiện do cái sân thường hay là tật lẫn hối. Rồi tâm sân cái hình thức nó sanh khởi như thế nào thì chúng ta nói nó sanh khởi với cái dạng là vô trợ, dạng hữu trợ. Chúng ta học như thế, chúng ta phân từng loại, từng phần, từng khía cạnh như thế thì chúng ta sẽ hiểu rành về tâm sân theo A Di Đà. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến tâm si. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta định nghĩa tâm si đó, mặc dù định nghĩa suông là tâm si là cái tâm mù quáng, cái trạng thái tâm tối tâm, không hiểu biết những pháp đáng hiểu biết, vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng chính trong tâm tham, trong tâm sân nó cũng có si, cũng là cái sự mù quáng. Vì rằng mù quáng không thấy rõ, không có chánh kiến, do đó mới khởi lên cái tâm tham hay tâm sân. Nhưng mà riêng về cái tâm si đó, vì rằng nó không phải là cái trạng thái dính mắc đối tượng, không phải là cái trạng thái dị ứng đối tượng, mà là một cái trạng thái hoài nghi đối với đối tượng và không an trú nhất tâm với đối tượng, thì như vậy hai cái trạng thái sau này mới gọi là tâm si. Nói cách khác, tâm si chỉ đơn thuần, hay tâm si chỉ đơn thuần là những cái trạng thái tâm mà nó mịt mờ với đối tượng. Bởi vì khi mà một người có cái sự ngờ vực phân vân thì cái đối tượng đó không rõ ràng đối với họ, vấn đề không rõ ràng, đó cũng gọi là si. Rồi một trạng thái khác cũng mờ mịt với đối tượng là bởi vì nó tán loạn, cũng giống như là khi mà chúng ta rọi đèn ở trong bóng tối mà cái ngọn đèn cứ dao động, cứ lia qua lia lại như chúng ta bấm đèn pin, chúng ta không có để yên một chỗ mà chúng ta cứ quơ sẹt bên đây sẹt bên kia như vậy, thì chúng ta sẽ không thấy được cái đối tượng đứng ở phía trước. Cái trạng thái tâm cũng như thế, nếu mà tâm phóng dật, trạo cử, tán loạn thì như vậy nó sẽ không có rõ ràng với đối tượng, không biết cảnh đối tượng rõ ràng, không biết đối tượng rõ ràng, và như vậy gọi là si phóng dật. Thì ở cái si, ở cái trạng thái tâm si đó thì chúng ta cũng nên phân ra làm hai, tức là si hợp với hoài nghi và si hợp với phóng dật, ở hai cái cách đó. Cũng giống như tâm sân mà chúng ta phân ra có sân thường, sân tật, sân lẫn, sân hối vậy đó. Thì vậy si ở đây chúng ta có si hoài nghi, si phóng dật. Mặc dù hai với hai, chúng ta đừng có so sánh hai với hai, nó đồng với nhau, phải. Lẽ ra tâm sân nó chỉ có một thôi thưa quý vị. Nó chỉ có một cái trạng thái là nóng nảy, bực phiền với đối tượng, dị ứng với đối tượng. Nhưng mà tại vì cách sanh khởi thì nó sanh khởi có hữu trợ, có phụ trợ, mới phân làm hai. Còn tâm si, hai tâm si thật ra thì nó chỉ là một cái trạng thái tâm vô trợ. Bởi vì gặp cái cảnh đáng nghi ngờ, gặp cảnh mà không thể hiểu biết được thì cái tâm nghi ngờ tự nhiên nó khởi lên. Như vậy gọi là si hoài nghi vô trợ. Còn si phóng dật phụ trợ là bởi vì tâm tán loạn lao chao, đó là một cái trạng thái phản ứng tự nhiên của tâm lý. Khi mà không định tĩnh được thì lúc bây giờ nó phan duyên theo cảnh khác. Khi mà chúng ta ngồi thiền đó thưa quý vị, chúng ta cố gắng kềm tâm lại trên một điều một, theo dõi hơi thở ra hơi thở vào, nhưng mà rồi chốc chốc thì nó suy nghĩ đến cái chuyện khác, nó suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Do đó ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng hai tâm si chỉ là cái trạng thái tâm sanh khởi một cách vô trợ, chứ không có cái loại tâm si nào là hữu trợ cả. Nhưng mà vì phân hai đó là vì nó có hai cái sự tương ưng với trạng thái hoài nghi và tương ưng trạng thái phóng dật, chúng ta hiểu cái chỗ đó. Rồi bây giờ thưa quý vị, chúng ta lại nói đến một cái điều mà chúng ta cũng nói với tâm tham và tâm sân, đó là nhân sinh. Nhân sanh ra tâm si nó cũng có bốn. Một là do cái nghiệp si mê đời trước, nhân sanh thứ hai đó là gặp cái cảnh mà mình không hiểu được, không thấu đáo được, hoặc là không an trú được trên đối tượng đó, thì nó khởi lên tâm si. Thứ ba, tức là thường xuyên gặp những cái cảnh thù phiền não cho nên khởi lên tâm si. Rồi thứ tư là pháp ngũ căn yếu, như là tính tấn niệm định tuệ, pháp ngũ quyền đó yếu quá cho nên khởi lên cái tâm si. Người mà tu tập đời trước, đức tin họ mạnh, tinh tấn mạnh, chánh niệm mạnh, chánh định mạnh và có trí tuệ mạnh, thì đời này họ sanh lên ít có khởi lên tâm si, ít có khởi lên sự hoài nghi, ít có khởi lên cái sự phóng dật tán loạn. Còn người mà đời trước ngũ quyền, tức là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền của họ không có tu tập, không có thuần thục, thì bây giờ tâm si họ dễ khởi lên, gặp cảnh thì dễ sanh lên phiền não, vân vân. Đó là nhân sanh hai tâm si nói chung. Bây giờ nói đến sự hoài nghi, chúng ta cũng nên biết rằng hoài nghi nó khác nhau ở chỗ có cái sự hoài nghi thông thường và hoài nghi cái pháp tu, có tu hành, hay là hoài nghi về thuộc về bất thiện đó, nó khác. Khi mà chúng ta học hiểu, chúng ta học cái gì đó, chúng ta học Phật pháp chẳng hạn, mà gặp những cái đoạn kinh nó khó, hay gặp những cái từ ngữ mà chúng ta không hiểu được, thì chúng ta có cái sự thắc mắc, cái sự thắc mắc hay cái sự nghi vấn đó để giúp cho chúng ta cầu học, cầu tiến, thì cái đó gọi là cái sự hoài nghi thông thường. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta đừng có ngạc nhiên là tại sao một vị A-la-hán nghe nói rằng đã đạt đến tu đồ quần rồi, đắc chứng tu đồ quần thì đoạn trừ hoài nghi, mà lại có những vị A-la-hán như ngài Xá Lợi Phất, khi ngài xả thiền ra ngài mới có cái sự suy tư thế này. Không biết chư Phật ở trong đời quá khứ vị nào lưu truyền giáo pháp sau khi ngài viên tịch, còn vị nào mà không lưu truyền giáo pháp sau khi ngài viên tịch. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài xả thiền ra, ngài buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, ngài đi đến Đức Phật và ngài hỏi về cái sự việc này. Đức Phật mới giải đáp cho nghe. Thì cái này không phải là cái sự hoài nghi, mà hoài nghi thiếu trí tuệ. Không phải hoài nghi thiếu trí tuệ. Một vị A-la-hán này không có sự hoài nghi thiếu trí tuệ thế. Bậc tu đà quần đã là không có sự hoài nghi đó rồi, thì làm sao bậc A-la-hán có. Nhưng mà ở đây chẳng qua là những điều mà ngài chưa có hiểu tới cái trình độ của vị chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài mới hiểu thấu đáo. Vì vậy cho nên vị A-la-hán ngài muốn biết cái điều đó thì ngài phải đi đến hỏi Đức Phật. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta gọi là hoài nghi thông thường. Nhưng mà thường thường thì chúng tôi tránh cái sự hoài nghi. Ở đây nó có hai cái từ vichikicca thường thường để xài cho cái sự hoài nghi bất thiện. Còn khi mà có cái sự thắc mắc như thế thì gọi là katangatha, katangatha. Katangatha chỉ đơn giản là như thế nào đây? Katangatha như thế nào đây, như thế nào? Đặt cái nghi vấn, đặt cái nghi vấn, hay là đặt cái sự thắc mắc. Chứ còn chữ quý chữ cái cha đó, thưa quý vị, nếu mà phân ra đó, chữ quý là không, chữ tí cái cha tức là thuốc trị bệnh, hay là một cái thái độ, một cái trạng thái tâm mà thiếu cái phương thuốc trí tuệ, nghĩa là vô phương cứu chữa. Vô phương nghĩa là khi mà cái tâm đó muốn hiểu được cái đối tượng đó không phải chuyện dễ, bởi vì thiếu cái trí tuệ. Thì trong trường hợp mới được gọi quý chí cái cha. Thì từ bậc tu đầu quần cho đến bậc A-la-hán thì quý cái cha này không còn, nhưng mà cái vấn đề mà cà thăng cà tha đó thì các này vẫn còn, là bởi vì có những chuyện, có những vấn đề mà có những pháp mà nó vượt ngoài cái trình độ của, nó vượt trên trình độ của cái vị đệ tử. Vì vậy cho nên các ngài phải thắc mắc. Nhưng mà thắc mắc điểm đó thì đâu có được gọi là hoài nghi bất thiện được. Không phải hoài nghi bất thiện. Thì chúng ta cần phải lưu ý chỗ đó. Thì cái sự hoài nghi như thế nào mới gọi hoài nghi bất thiện? Ở đây tức là hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi tâm thế, hoài nghi tâm học, hoài nghi về y tương sinh, vân vân. Thì cái đó mới gọi là, mới gọi là, mới gọi là cái sự hoài nghi. Mà hoài nghi bất thiện, vị tu đầu quần không có hoài nghi Phật, không có nghi ngờ Phật, nghi ngờ giáo pháp, không có nghi ngờ Tăng, không có nghi ngờ ở quá khứ, hiện tại, vị lai mình có hay không có, ngài không có nghi ngờ, không còn nghi ngờ nữa. Không có hoài nghi về cái hiệu năng của giới, định tuệ là tâm học đó. Không có sự hoài nghi này. Thì như vậy ở đây chúng ta cần phải biết là cái thái độ mà hoài nghi bất thiện đó, đó là cái thái độ hoài nghi ở trong tám cái pháp này. Còn nếu ngoài tám cái vấn đề đó ra đó, thì đời sống thông thường của chúng ta, chúng ta không thể gọi là cái sự hoài nghi. Thí dụ bây giờ chúng ta đi đến một cái vườn hoa có những cái loại bông hoa mà chúng ta không biết, thì chúng ta mới không biết là cái hoa này nó tên gì. Chúng ta đi hỏi cái người trồng kiểng thì người đó sẽ nói cho mình nghe. Thì khi mà những cái điều mà mình không biết đó, thì cái đó chỉ là cái thăng cái tha, hoài nghi thông thường thôi, chứ không phải là hoài nghi theo cái kiểu mà Đức Phật ngài gọi đó. Cái sự hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng đó, là một cái trạng thái tâm quan vu, gọi là chê tô khí lá. Mà khi nói đến chê tô khí lá thì Đức Phật ngài đưa ra cái vấn đề, một người mà không có quyết tin Phật, không có quyết tin sự giác ngộ của Đức Phật, không có quyết tin hiệu năng chánh pháp, không có tin về cái sự thanh tịnh của tăng chúng, hay là cái sự sẽ thành đạt, hoặc là sẽ đã thành đạt được đạo quả của tăng chúng, họ không có tin. Thì khi mà họ không có tin như vậy đó, thì mới là một cái trạng thái hoài nghi mà thiếu cái thú trị, không có thú trí tuệ mà trị được. Cái hoài nghi mới đáng sợ. Chứ còn như cái sự thắc mắc á, người ta nói đa nghi đa ngộ. Hãy chúng ta học mà chúng ta càng thắc mắc là chúng ta càng hiểu biết nhiều hơn. Bởi vì có thắc mắc thì chúng ta mới đi hỏi, mới tìm tòi. Thì cái nghi đó, cái nghi vấn đó không phải là hoài nghi bất thiện đâu, thưa quý vị. Nói một cái tóm tắt để cho chúng ta nghe, chúng ta nhận thức cái vấn đề như thế. Đó là cái si hoài nghi ở trong tâm bất thiện, ý nghĩa như vậy. Để chúng ta khỏi nhầm lẫn với cái sự thắc mắc thông thường. Rồi cái tâm si khác á, tâm si thứ hai là tâm si phóng dật. Gọi là tâm si phóng dật vì cái tâm si này nó tương ưng với trạo cử. Nó tương ưng với cái sự tán loạn tâm. Bởi vậy cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng cái thái độ tâm bất thiện nào mà không phải dính mắc đối tượng, không phải là dị ứng với đối tượng, khó chịu với đối tượng, thì cái thái độ còn lại, cái thái độ bất thiện còn lại là thái độ hoài nghi, là thái độ si, cái tâm si. Và do vậy tâm si nó có hai cái trường hợp, một là hoài nghi hay là phóng dật. Chỉ có như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trình bày, giải thích một cái khía cạnh để cho quý vị hiểu. Nhưng mà tại vì thời gian của chúng ta không có nhiều, cho nên chúng tôi chỉ nói một cách đại khái như thế đó. Bây giờ thì chúng ta còn lại 15 phút để chúng ta thảo luận. Và xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Hỷ điều hợp cho. Bây giờ thì chúng tôi bắt đầu. Cái cổ họng của chúng tôi nó đau trở lại, nó rắc cái cổ họng, nên chúng tôi chỉ trình bày bao nhiêu rồi để sáng nay đó. Bởi vì sáng nay chúng tôi còn phải thuyết pháp ở chùa của sư trưởng nữa, cho nên chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trường.
Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng và cầm mic trở lại. Dạ chúng con hết nghe Thượng Tọa rồi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ xin lỗi, không biết là Đức Tư Quyền có bảo trước máy không? Nếu Đại Đức Tư Quyền có thể không biết thì xin tỉnh Đại Đức Tư Quyền Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại Đức Tư Quyền, khi mà chúng ta nói về tâm si ở đây, chúng ta có hai tâm si là tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật. Có nhiều người họ cũng nói rằng một người say rượu chẳng hạn, trong lúc cái tâm họ mê mờ bị cái cơn say thì họ không có nằm trong hoài nghi, họ cũng không nằm phóng dật. Thì có nhiều người cho rằng đó là tâm si, nhưng mà theo A Di Đàm thì cái tâm có phải là tâm si không? Xin thỉnh Đại Đức Tư Quyền.
Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sanh Khai Giác. Giờ có đầy chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh. Con kính lễ đến sư phụ thầy siêu, kính lễ đến thầy Lưu Nhất Đăng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tự Lực cùng cho tôn đức Tăng đang hiện diện trong tâm. Thân chào đến quý tu nữ, sư cô cùng sư phụ tử. Dạ, kính lễ thầy trò của thầy thì khi người sai thì tại sao họ sai? Bởi lúc đó tâm trí của họ nó mê mờ, tâm trí của họ nó không có được cái sự bình tĩnh, tâm trí của họ không có cái sự sáng suốt. Mà khi mà không có sự sáng suốt như vậy, trở đi họ chính là con người phóng dật, không nhớ chuyện gì, không rõ chuyện gì cả. Cho nên họ mới làm những cái điều sầm bậy. Chính vì họ làm những cái điều sầm bậy thì dẫu cho cái đặc tính của si, thì như chúng ta đã được nghe Chư Tôn Đức Tăng đã giảng thuyết, cái si nó đặc tính của nó là sự tối tăm mờ, mê mờ, mà chính vì nó là cái sự nó không thấu đáo các cái pháp, các cái pháp chân đế hay là các cái pháp giải thoát chúng ta nói chung, và không có thể tỏ ngộ được cái lý tánh của chân đế được. Mà nhân sinh của cái si đó chính là chúng ta không khéo cắt ý. Và khi không khéo cắt ý như vậy thì bất thiện tâm nó sẽ khởi sanh. Đây chính là cái điều mà cái người sai họ lúc nào cũng làm cái điều sầm bậy. Nói đây, vì thì lúc đó có cái si hoài nghi hay là si phóng dật hay không thì là tùy tình huống. Có nhiều người họ có thể có si hoài nghi lúc đó phối hợp, hoặc có thể không có si hoài nghi phối hợp cũng tùy lúc. Thì cho nên mà những điều mà chắc chắn rằng là phóng dật là họ phải có mặt. Bởi vì chính vì cái chỗ mà chính vì họ có cái hoài nghi, chính vì họ bị cái sự mê mờ hay là vô minh nó che khuất, mà vô minh nó che khuất họ như vậy thì làm cho các cái pháp ác bất thiện pháp, chẳng hạn như chúng ta nhớ là chẳng hạn như là dục lậu, hoặc là chẳng hạn như là kiến phượt gì đó nó xuất hiện. Và chính như vậy thì cái người sai hay là cái người mà chấp kiến nó mê lầm, nó sai lệch, thì lại là một tình huống khác. Ở đây chính là nó vừa có hoài nghi mà nó vừa có phóng dật, nó phối hợp. Ổn đưa cái nhìn của chính con thì theo con hiểu là như vậy, không hiểu có hiểu đúng hay không với cái ý của Thượng Tọa hay không. Tại sao mà người sai liệu mà có cái hoài nghi không, thì có hai tâm si hoài nghi và si phóng dật. Thì ở đây kinh khẳng định là bởi vì người sai chắc chắn là sẽ có si hoài nghi, ý xin lỗi, có si phóng dật là chắc chắn. Bởi vì tâm của họ nó mê loạn, tâm của họ nó tối tâm, tâm của họ nó không thể để thấu đáo. Mà chính vì cái phóng dật đó nó làm cái say mê, nó làm cho họ nó quên đi những cái gì mà đúng sai, nó là sự thật như vậy. Cho nên đứng từ cái nhìn cái con hiện nay đó, không chỉ nhớ được, không chỉ suy luận được bao nhiêu đó thôi, không hiểu là nó có đúng với cái ý của Thượng Tọa hay không. Nếu có cái gì thì đây cũng là một cái câu hỏi, đây cũng là một câu thảo luận rất là hay mà con con chỉ có thử cái trình bày như vậy. Chẳng may có cái sư phụ tỷ sư, con hiểu như là giải trình câu này, bởi vì câu này nó có cái sự phối hợp mà chính con suy nghĩ được như vậy. Thì con thỉnh với ngài.
Xin kính truyền Đại Đức Từ Quyền. Bây giờ thì xin hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Một lần nữa xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Vậy thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Ôi dạ, thấy Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy rồi. Đại Đức Pháp Đăng ở trong A Tỳ Đàm thì nói về những cái tông, những cái phiền não của chúng ta có khi nó do cái nghiệp của quá khứ và có khi do cái cảnh hiện tại. Nhưng mà phải chăng là cái nghiệp quá khứ hay là cái tiền hiện tại đó nó luôn luôn đóng cái vai trò mạnh nhất, chủ chốt nhất, hay là chúng ta nói như vậy là tùy người, có người đó thì cái nghiệp quá khứ nó khiến cho hiện tại phiền não nhiều, nhưng mà có những người đó cái trong cái sống hiện tại của họ thì không nhất thiết là cái phiền não do cái tiền kiếm được nhiều. Đây là Pháp Đăng nghĩ sao về điều này? Ví dụ những người có những người họ hay dễ nóng nảy, và có những người cái tâm hồn họ hay hòa nhã bác bẻ chẳng hạn, thì xin được kính Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính anh lễ Đức Tam Bảo, và con kính anh lễ Đức Tòa Tề Siêu, thưa Đại Nhất Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh, Đại Đức Pháp Chính cùng Sư Tôn Đức Tăng. Xin chào các bạn, cô tu nữ, xin chào Phật tử. Cái câu hỏi của chúng ta đẳng thì con xin trả lời như thế này. Nhiều cái gì hiểu pháp của Đức Phật có công năng tẩy trừ những ô nhiễm ngũ ngầm trong tâm. Thành ra những cái tiền thiên tật thì nó có những cái tính chất của nó, nhưng mà rồi những cái vị đó cũng có nhiều mà chúng ta ưa nghe là cái người có cái tham nó mạnh, nhưng mà cái tính tấn niệm định tuệ nó yếu, hoặc là cái tham nó yếu mà cái tính tấn niệm định tuệ nó mạnh. Hoặc là nhiều khi chúng ta nghe cái Đức Phật này thí dụ những cái căn tánh thí dụ những người nào có căn tham hoặc là cái tính tham họ mạnh cường thịnh, nhưng mà cái tuệ lực hoặc là cái tính lực họ mạnh. Rồi có nhiều người cái tham dục họ trung bình, nhưng rồi cái tính và cái tuệ của họ nó yếu. Thì tùy, những cái đó là tùy. Thì chúng ta biết rằng cái tham hay cái sân hay cái si đó là những cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp. Cái đó là chúng ta cũng vẫn hiểu, đó là cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà rồi do cái sự huân tập của năm quyền của những người đó nữa, ở trong vòng luân hồi nó trở thành mạnh hay yếu. Rồi cái tiền thiên tật đó hoặc là cái thói quen thực xấu đó, nó có thể mình có ý thức được hay không. Chúng ta thấy như tôn giả Chanh Đá thì Đức Phật này biết rằng sao cái Đức Phật niết bàn á, thì cái chư tăng phải hành phạt cái vị này, là vị này mới tu đắc được. Nên lúc mà Đức Phật viên tịch niết bàn thì tôn giả Năng Đa đã nghe lời dạy của Đức Phật, nên đã thỉnh chư tăng là tuyên ngôn cái lệnh, có nghĩa là chư tăng không có nói chuyện với tôn giả Chanh Đá. Nghe như vậy thì vị này rất rụng rời tay chân, nhưng mà vị này từ cái sự mà không có ai nói với mình nữa, không có ai mà gần gũi mình nữa, thì vị này lại nỗ lực tu tập được. Thì chúng ta cũng thấy có nhiều vị đó thì Đức Phật khuyên được, chứ lại chúng ta thấy như ngày Cung Đá Tha Ná đó, ngày mà thấy Chư Tăng mà nói ngày có cái người phụ nữ sau lưng đó, ngày cũng phẫn nộ, nhưng mà khi mà gặp mà Đức Vua mà nói rằng từ đây tới đi nếu miền giả mà đi bá không có gì đó thì cứ vào trong hoàng cung thì ta sẽ cúng tẩm cho cúng dường. Thì khi nghe nói vậy thì tôn giả Cung Đá lại phẫn nộ nhiều hơn khi nghe Chư Tăng nói, nghe nói là chọc vị này là đi có cái người phụ nữ đi sau lưng vậy đó, thì vị này cũng dùng những cái lời đó nói lại chống trả lại Chư Tăng như vậy. Nhưng khi gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài mới nói câu là hãy coi mình như là cái dung bể, thì ông sẽ chứng niết bàn. Nên có câu là ta lặng lời như thể trung tâm á, niết bàn tự tại bước chân, người đâu tranh cản chống ngăn được nào. Thì khi tôn giả Cung Đá nghe Đức Phật ngài nói như vậy á, thì vị này lại không có còn dám chống đối với Chư Tăng nữa, mà coi như cái chuông bể, giống như con bò gãy sừng hay là như chiên đà la, thì cái vị này tu tập thời gian, vị này đắc chứng đạo quả là hán. Thì chúng ta thấy rằng có những vị cũng có những cái tập mà có thể là khi gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài khuyên và những vị này có thể tu tập được, nên cái nghĩa là vị này có cái tính và cái tuệ tương đối, là Đức Phật nó có lòng tin đối với Phật và có cái trí tuệ. Có nhiều vị thì rất là khó, chúng ta thấy như tôn giả Chanh Đá vậy đó, Đức Phật ngài còn, Đức Phật ngài không khuyên được, nhưng khi Đức Phật viên tịch niết bàn rồi mới trị cái vị này được. Thì chúng ta thấy cũng có những cách mà Đức Thế Tôn ngài biết được. Có những vị nó có những cái thói hư tật xấu mà nó nương tựa vào, ví dụ tôn giả Chanh Đá thì nương vào vì ỷ lại cái công lao mà mình đưa Đức Bồ Tát xuất gia cho đến ngày thành Phật này kia nọ, thì ỷ lại cái công trạng đó nên cái lòng kiêu mạn nó mạnh mẽ. Và khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn rồi thì vị này khi được bị chư tăng hành tạc như vậy, vị này mới cảm thấy là một cái lỗi lầm quá to lớn, vị này nỗ lực mới tu tập. Thì chúng ta cũng thấy rằng đối với Đức Phật, đệ tử của Đức Phật thì trong đó có nhiều căn cơ trình độ, cũng có nhiều cái thói hư tật xấu tùy theo mỗi vị. Nhưng mà có một điều là chúng ta hiểu cái pháp bảo có công năng tẩy trừ những cái ô nhiễm trong tâm, mà có những cái tiền thiên tật mà nó có ảnh hưởng đạo quả đó, thì vấn đề này thì chúng ta thấy có những cái thói quen nó nhẹ nhàng thôi. Ví dụ chúng ta nghe là ngày Xá Lợi Phất ngày có thói quen là ngày không có bước qua đường mương một cách mà ngày lung cái y lên rồi ngày nhảy qua cái đường mương một cách rất là mau lẹ. Thì nói rằng tiền thiên tật của ngài là nhiều kiếp ngày sanh làm khỉ, và con khỉ thường thì nó không có lội qua mà nó phóng một cái từ phóng bên này phóng qua bên kia vậy, do cái thói quen đó mà nó cũng còn ảnh hưởng tới bây giờ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó những cái tiền thiên tật tương đối nó nhẹ nhàng thôi, còn những cái tiền thiên tật mà nó có thể là do cái tham ái ấy, thì nhất định là những vị đó là không có ảnh hưởng, vì vị đó chứng đắc đạo quả được, là cái nghĩa là cái những cái tham ái đó nó cũng không có đến nỗi mà chặn đứng cái đạo quả của vị đó. Nên thường thường chúng ta nghe Đức Phật thì nó có những người tham ái ít mà cái năm quyền nó mạnh, có nhiều người tham ái mạnh mà năm quyền nó yếu hoặc là nó trung bình, thì tùy theo cái căn cơ trình độ của chúng sanh đó mà Đức Thế Tôn ngày cho biết rằng những cái chướng ngại đó mình phải thấy được. Bởi vậy thường thường chúng ta thấy một cái bài học mà lớn lao nhất là mình phải học nội tâm của mình. Mình học cái nội tâm để mình coi cái nội tâm mình có những cái gì nó còn ở trong cái nội tâm của mình, những phiền não này nó còn trong nội tâm của mình. Mình học qua kinh sách đó, mình biết qua cái tiền cái của phiền não đó, để mình coi cái tâm của mình nó ở vào cái trạng thái nào, mình bị cái lậu hoặc đó nó thạnh hoặc là nó mạnh mẽ, và mình phải cần phải tu tập cái phương pháp gì để mình diệt trừ cái lậu hoặc đó. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái lời dạy của Đức Phật là những cái phương thuốc, rồi chúng ta coi mình bị cái bệnh gì, tùy theo chứng bệnh của mình rồi mình phải uống những cái phương thuốc đó để mình diệt trừ cái chứng bệnh. Biết rằng trong vòng luân hồi đó thì chúng ta thấy rằng cái sự tập khí của chúng ta trong tham sân si đó nó nhiều vô lượng, bởi vì cái kiếp luân hồi chúng ta đã không thể nào đếm được. Nên chúng ta nghe những cái đoạn kinh Đức Phật ngày nói vị thánh tu đồ quần á, đắc đạo quả tu đồ quần á, thì những cái sự khổ luân hồi á được từ bỏ như cái số cát trong sông Hằng trôi ra biển cả, và cái sự khổ đau nó còn á, nó giống như là cái số cát trên cái lòng bàn tay thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái sự thánh tu đồ quần á là chấm dứt cái đường luân hồi, vì không có luân hồi quá 7 lần ở trong cõi dục, nên cái vị đó cái khổ nó còn ít như vậy. Thì chúng ta thấy rằng những cái khổ mà do phiền não tham ái, khổ do tham, khổ do sân, khổ do si, khổ do cái kiêu mạn phiền não, hoặc là khổ do sanh già đau chết, thì cái khổ đó thì chúng ta thấy đa số Đức Phật ngày đều hiểu và đều biết và ngày đều dạ thuyết giảng, tùy theo cái chúng sanh áp dụng cái phương pháp của Đức Phật dạy để diệt trừ cái phiền não trong tâm của mình như thế nào, cũng như mình biết cái thuốc để mình lấy cái thuốc đó mình uống để mình trừ cái bệnh của mình. Thành Đức Phật ngày dạy chúng ta thấy như vậy. Thì xuyên quán câu của thượng đẳng đặng hỏi thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu còn cái ý gì mà thượng tọa muốn trình bày chia sẻ thêm thì con thỉnh thượng tọa. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại mic ạ.
Sa thú kính trình lời đi khóc đẹp và chị tôi biết và thưa quý phật tử, bây giờ thì chúng ta phải kết thúc chương trình hôm nay. Nếu chúng tôi sinh hoạt thêm một chút nữa, nhưng mà vì có quá nhiều chuyện phải làm hôm nay, xin quý vị quý vị thông cảm. Ngày mai này chúng ta sẽ nói sang một khía cạnh khác, tức là những thuộc tánh và những thuộc tánh bất thiện và những thuộc tánh bất thiện. Khi nói tâm bất thì bất thiện cho chúng ta một cái góc cạnh khác, nhưng mà thuộc tánh bất thiện cho chúng ta nhìn vấn đề từ một khía cạnh khác. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Học Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Kỳ Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy Nhà.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Con xin hồi hướng phước lành là
cả cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao thuyền gần xa, cầu cho mưa từng cho hòa pháp hương thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thần tâm bảo tồn mạng cánh, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân.
Sapan sumanga langa kanto sapa devata sapa bhuta rupa vena soti hontu nirontaran hotu sapan sumanga langa langa kanto sapa devata sapa dhamma rupa vena soti hontu nirontaran hotu sapan sumanga langa kanto sapa devata sapa sangha rupa vena soti hontu nirontaran. Hiện công đức đã làm
kết duyên lành giải thoát, đệ tử và chúng sanh đồng viên thành nhân.